Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 2 năm 2017. Tôi không biết ở trong đạo tràng này Phật tử nào tham dự từ ngày đầu cho tới hôm nay, mỗi buổi sáng đều có mặt, và các vị đưa tay lên thử được mấy người. Xem ra nghèo quá ha. Có một vài cái thông báo mà mình thông báo trước, bằng không thì quên. Chúng ta hôm nay là ngày thứ năm rồi nha. Thứ năm, thứ sáu chúng ta sinh hoạt một ngày như thế này, tức là tối học vào lúc 7 giờ tới 9 giờ. Thế nhưng thứ bảy chủ nhật thì ban tổ chức họ xin với mình rằng là đổi thay một chút, tức là chúng ta học từ 4 tới 6 giờ để cho các vị có 2 ngày cuối tuần các vị thư giãn. Sau 6 giờ ăn uống xong các vị cứ thong dong nghỉ ngơi. Tại vì có một Phật tử người ta phát tâm lành cúng dường vào ngày thứ bảy và 6 giờ họ sẽ mang thức ăn tới, cho nên chúng ta học xong rồi chúng ta linh đình chè chén rồi chúng ta nghỉ ngơi buổi tối để chuẩn bị ngày Chủ nhật. Chủ nhật thì cái yêu cầu chúng ta cũng nghỉ sớm một chút để rồi các vị còn chuẩn bị thứ hai đi cài tiếp. Do vậy cho nên có một cái thông báo, các vị có thể nói cho những bằng hữu bạn bè để họ biết điều này. Không thì 7 giờ họ mới lụp cụp tới thì chỉ có việc rửa nồi thôi chứ không có làm gì được đâu nghe. Cho nên xin thông báo trước để cho đại chúng yên tâm. Và chúng ta sẽ chịu cực 2 ngày nữa thôi, tức là hôm nay, ngày mai thôi. Mốt, bữa kia, tức thứ bảy, chủ nhật thì thư thả rồi. Đó là thông báo trước. Điều kế tiếp thưa các vị là ngày tháng nó mòn nhanh lắm nghe. Các vị thấy một tuần tu có là bao nhiêu đó, nay là ngày thứ năm rồi. Loay hoay là hết một tuần lễ tu của đầu năm. Rồi cái điều lặp lại đây nó không có dư đâu, đó là loay hoay mất một năm, loay hoay mất một năm. Và cái tội nghiệp là loay hoay mất một một đời. Một đời trôi qua nhanh lắm. À, thông thường thì thưa các vị, nếu mình có việc làm thì một đời dường như nó hữu ích. Thứ hai nữa là cái sự trống trải tâm thức nó không có phát sinh. Nếu một đời không có việc làm thưa các vị thì giờ nó dài lắm rồi. Ví dụ như các vị đối chiếu thì giờ Việt Nam với thì giờ đây là 2 cái nó rất là khác nghe. Thì giờ ở Mỹ sở dĩ là nó nhanh là do vì đa phần 99,9% dân Mỹ đều có công ăn việc làm cả, đều làm, đều quay tròn với thì giờ mỗi sáng. Thì giờ Việt Nam thưa các vị nó vô công rồi nghề nhiều lắm, cho nên một ly cà phê uống mất 4 tiếng đồng hồ, tức là một buổi sáng uống ly cà phê thôi rồi ngồi đó tới tán chuyện gẫu. Và những quốc gia như vậy thì không cách chi vươn lên để có thể giàu có được. Các vị nhìn đời sống của những người dân, các vị biết rằng đất nước ra không có cách chi mà vươn vai để có thể hùng cường, để có thể độc lập, để có thể có tiếng nói đủ mạnh trên trường quốc tế. Nguyên tắc là vậy. Từ cái điều này mình quy chiếu lại đời sống tu cũng vậy nghe. Mình thả bập bềnh thưa các vị là một ngày nó trôi qua, rồi một ngày trôi qua cái lực dụng mình không có thì nó đẩy mình tới tuổi già. Rồi tuổi già thì chất chứa trong lòng đầy những phiền muộn bất an thì người ta nhìn, người ta xót thương cho mình nhưng mà không giúp mình được. Tại vì không ai giúp cho các vị đổi thay những tập khí bên trong của các vị cả. Các vị cưu mang nó thì các vị chịu trách nhiệm hoàn toàn thôi, chứ con các vị thương cũng không đổi thay được. Cái nỗi khổ thứ hai là khi càng già tập khí mình càng cứng lại, khó bỏ lắm. Ví dụ như tuổi trẻ thì mình tập khí nó có thể đổi thay nhờ bằng hữu khuyên lơn, nhờ biết đạo tu tập, nhưng mà tới lúc già thưa các vị những cái cố chấp của mình nó rất là cứng. Có khi người ta khuyên mà không khéo thì mình lại nổi chứng lên. Những cái mình biết quá sai lầm đó, thế nhưng mà người ta nói nó xúc phạm mình làm tới luôn cho chết bỏ. Và thông thường nó là vậy nghe. Cho nên xin nhớ rằng là ta chịu trách nhiệm hoàn toàn về ta, mà không khéo thì một ngày trôi qua rồi một đời trôi qua. Và mình trở lại cái việc là có việc làm, ngày tháng nó qua rất nhanh nhưng mà nó hữu ích. Ví dụ như các vị biết pháp tu tập, các vị thấy một ngày nó qua rất là hữu ích, đành rằng nó cũng nhanh đó. Thế nhưng mà tâm thức các vị mỗi một ngày nó lại tràn ngập niềm vui, tràn ngập thiện pháp, tràn ngập lợi ích, phát triển trí tuệ, sự hiểu biết càng ngày càng giàu có, cái sự thông tuệ tự nhiên nó đến với các vị. Và cái điều này, thưa các vị, là một thước đo của giá trị đời sống. Phẩm chất đời sống các vị dâng lên thì cái sự quý trọng của mọi người nó đến với các vị một cách tự nhiên, không cần mời gọi. Còn cái phẩm chất đời sống ta mà chưa dâng lên, chưa đổi thay thì dù cho năn nỉ người ta hết lời, người ta không kính trọng mình đâu. Bỏ tiền ra để mong muốn rằng được cái sự thương yêu quý trọng của người ta cũng không làm đó. Do vậy cho nên thưa các vị, nếu mình lấp đầy đời sống mình bằng pháp hành trì, đây là những người cực thông minh này. Còn nếu mình để cho lòng mình nó trống trải thì cái vụn thứ nhất là tập khí phiền não lậu hoặc mới dễ sinh. Điều thứ hai là những ô nhiễm mới nó cũng đi vô rất dễ nghe. Tại vì các vị không có cái hàng rào của chánh pháp che chắn bảo vệ thì cái chuyện tự nhiên là những năng lượng xấu ác vô hình nó xâm phạm thôi. Đây là điều rất là hẳn nhiên. Cho nên xin đại chúng trân quý, các vị nghe mỗi buổi học của mình nói một ngày thì các vị biết rằng mình mất ngày đó. Ví dụ như hôm nay ngày 2 tháng 2 thì các vị biết rằng mình mất ngày nay rồi đó. Nó đi qua nhanh như vậy. Mình vừa mở mắt mình nói rồi, ngày nay sẽ qua đó. Đúng như vậy, lây quay mất một ngày đó. Thế rồi mình ôn lại cái bài thi kệ của Ngài Pháp Lo mà chúng ta vừa học. Mới học được có ba chữ thôi nha, ngày nay học tiếp. Ai thuộc bài kệ đó? Chưa ai thuộc cả. Bận quá, cho nên chưa kịp học, để dành đó, từ từ. Sau khóa tu rồi về nhà học. Nhưng mà sau khóa tu rồi thì lại có việc khác nữa, có học đâu. Thưa các vị, là mình khuyến khích đại chúng là mỗi ngày nên học một bài thi kệ. Thì mình nói điều này để các vị thấy chúng ta cảm thông nhau nghe. Mình khuyến khích mình thôi chứ không khuyến khích các vị là mỗi ngày học một câu. Câu chi? Cái việc phải làm đó là mỗi ngày học một câu để thi quốc tịch có 100 câu chứ mấy. Phải không? 100 câu học bao nhiêu lâu? Hơn 3 tháng là xong ngay. Thế mà không chịu học mới lạ cho. Thưa các vị, là ông Trump ông hâm hay ông đuổi 7 nước có thể sanh không được vô Mỹ phải không? Rồi coi chừng ông hâm tới một cái nước thứ 8 là nước Việt Nam, anh nào có thể sanh thì về lại quê hương. Thì chuyện đó thưa các vị là không cách chi cứu được đâu nghe. Hồi sáng mình mới hỏi thăm Ngọc Hân, hỏi chứ con thi quốc tịch chưa? Nói thưa thầy chưa, nó chết rồi. Đáng lo đó. Thôi đừng đi đâu ra khỏi nước Mỹ nữa. Và thưa các vị, mình cũng trông cho nó đừng có cho những cái dân có thể sanh mà đi ra nước khỏi nước Mỹ. Để rồi mình không đi về được, mà nếu đi là đi luôn. Nếu mình đi là đi luôn. Không về là đây. Hồi sáng nói với Tỉnh Tệ, nói con về chuẩn bị đàng hoàng nha. Cái môi trường Đà Lạt, cái chùa Quan Âm là cái nơi chốn làm đạo rất là tuyệt vời. Phải nuôi tăng, phải dựng chúng, phải độ người xuất gia, làm đi. Rồi có điều kiện thầy sẽ về mỗi năm, thầy về thầy dạy, dựng chúng lại. Lâu nay thì mình cứ nghĩ bàn giao cái chùa đó cho quý sư cô, thế rồi bàn giao nó nói từ thầy 5 lần rồi nghe thầy. Mình định bàn giao không được đó thầy. Đấy, như vậy thì cái nhân duyên của mình không thể giao cho ai được con. Thầy trò gồng gân lên làm tiếp. Cho nên thưa các vị là khi nào mà mình thi quốc tịch rồi mới chắc ăn, còn quốc tịch chưa có thì còn lắc lai lắm. Có thể bị đuổi cổ về Việt Nam bất cứ lúc nào. Nói đây cho các vị lo. Thưa các vị, chỉ cần quẩy túi đi về Việt Nam rồi là về Mỹ đâu được. Nó sẽ xảy ra đó. Ông Donald Trump này, ông không có hiền lắm đâu. Ông đã quyết định cắt cái cụp là 7 nước Hồi giáo, phải không? là tất cả những thân nhân, nghĩa là cấm nhập Mỹ hoàn toàn. Thậm chí du học sinh nó có điều kiện ở lại, rồi nó đi về, nó đi thăm, nó vô hải quan bị ứ lại, không cho vô. Lệnh tổng thống mà.
Con biết là nếu mà trên 70 tuổi và thầy ở nước Mỹ 10 đến 15 năm là cái như thầy thi một tiếng Việt luôn.
15 năm hả?
Rồi, thầy dư sức rồi, thầy đủ hết rồi.
Để nó tính. Thôi giờ đi vô cái chuyện này, chuyện nó không quan trọng. Mỗi ngày không câu, không thèm học đó. Các vị thấy cũng là loại lười biếng có hạn nha. Mấy đứa đệ tử mình nói thầy đủ thông minh để học mà. Nó sao thầy không thông minh con, thầy ngu quá. Nó không, thầy đừng có vinh cái cớ. Thầy có khả năng học. Mình cười ngất. Nó ta quê mùa dốt nát hơn thầy, cọc cạch hơn thầy. Thậm chí người ta không biết chữ mà ta còn học, ta thi được. Mà mắc gì thầy cũng chịu thi. Thầy hứa với con rằng là con lấy xong đại học, tức là cái bằng gì? Bằng master hả? Thì thầy phải có quốc tịch. Thế rồi bây giờ con bắt đầu đi vô cái chương trình của tiến sĩ mà thầy không có thi quốc tịch là sao chứ? Nó thôi ráng đi, con lấy tiến sĩ xong rồi thầy có quốc tịch. Nó nói mất tin tưởng nhau quá đáng rồi, giờ không tin nữa. Mình chép cái bài kệ của ngài, ngài Pháp Loa lại. Một thân nhàn nhã. Để chơi các vị ôn lại cho mau thuộc nha. Hơn 40 năm bồng hảo quyền. Nhắn lại. Có khi người ta dịch cái câu này thế này nghe. Nhắn khách ngũ hồ xin chớ hỏi. Hay hơn. Ngũ hồ xin chớ hỏi. Đây là những người khách quẩy gươm đi vào trần thế để cứu khổng phò nguy. Khách ngũ hồ. Tức là những người có chí khí, có can trường. Đó là khách ngũ hồ. Và thông thường thì chúng ta là những người tu đều là khách ngũ hồ cả nghe. Đều có chí khí, đều can trường, đều có bản lĩnh mới tu được à. Các vị đi vô con đường thiền tập thì các vị phải là người như vậy chứ không phải yếu yếu, mềm mềm. Không phải là người là không có bản lĩnh mà có thể tu được. Cho nên nhắn khách ngũ hồ xin chớ hỏi nó mạnh hơn. Thường á, cái văn học của Trung Hoa nó đi lang thang tới nhiều lĩnh vực nha. Các vị biết là ta dùng cái từ là giang hồ, phải không? Thường những người anh hùng, thưa các vị, là thường đi vào vùng sông nước, tức là đi dùng thung lũng bình nguyên. Và cái từ nó liên hệ với câu này, đó cũng là biểu lộ được cái nét văn hóa của người phương Đông, đó là hiền giả nhạo sơn, quân tử nhạo thủy ha. Người hiền, người tu thì về trên núi, mà người khách giang hồ thì vào dùng sông nước, sông nước. Kỳ thực là rằng là những quê hương vùng Đông Nam Á đa phần đều là sông với hồ. Và người muốn làm chính trị, người muốn xông pha vào đời cứu thế đều phải xuống bình nguyên, xuống đồng bằng. Cho nên gọi là khách giang hồ đó, là dành cho những cái tay kiếm sĩ ngày xưa quẩy đau thương vào nhân gian để làm cái cuộc cứu đời. Cái từ này nó dùng để chỉ những người anh hùng ngày xưa. Họ thấy mình có trách nhiệm mang cái sứ mạng cứu dân, giúp nước trên vai đi vào sông nước. Cho nên cái từ là khách giang hồ, chứ người ta không nói khách giang hải nghe. Giang hồ thôi. Hồi xưa cái quan niệm về biển á, nó rất là hẹp. Nó không có nghĩ đến cái chuyện là phải đi ra vùng biển xa đâu. Sông với hồ à. Sông với hồ thôi là. Cho nên khách ngũ hồ có hàm nghĩa là những người con trai, hay nói cách khác là những người có bản lĩnh, có chí khí, có can trường đi vào con đường tu tập. Cho nên nhắn khách ngũ hồ xin chớ hỏi. Năm hồ. Đúng ra ở Mỹ này dùng cái từ này đúng hơn ở miền Đông Nam Á nha. Tại vì ở Mỹ thưa các vị, ngũ đại hồ nổi tiếng à. Không có người nào mà tìm đạo ẩn cư tu tập mà xuống dùng sông nước tìm đạo mà tu tập hết. Phải không? Họ đều lên núi cao, lên rừng vắng. Nơi đó là nơi ẩn cư của các bậc hiền nhân tu tập của các ông tiên thôi. Và không có cái tay nào nó quẩy gươm ra nó phò vua giúp nước mà nơi trên núi hết, phải không? Nó đều xuống đồng bằng, xuống bình nguyên, xuống thành phố, xuống vùng dân cư đông đúc thôi à. Cho nên vắng khách ngũ hồ xin chớ hỏi, bên kia trăng gió rộng mênh mông. Vô biên hả? Vô biên nó ăn vận với cái câu này, hảo quyền đó. Thế rồi hôm qua mình chia sẻ cái ý gì quên mất rồi. Hôm qua ý thứ nhất là đoạn nguồn duyên phải không? Ý thứ hai, buông năm quẩn. Bữa nay mình đi vô cái này đi. Đoạn nguồn duyên mình đã nói về đoạn nội duyên, nó dính dáng rồi, nhưng bữa nay mình đi cụ thể vô buông năm quẩn. Thưa các vị là trong thi ca thiền, cái ý này nó bàn bạc nghe. Ví dụ như phóng tứ đại mạc bả tróc đó, trong chứng đạo ca đó, là buông bốn đại đừng nắm bắt. Thế nhưng mà trong thiền ngữ hoặc là trong thi ca thiền thì nó có một câu là ngũ quẩn sơn đầu hiện Phật đường đó. Thưa các vị là trong năm quẩn của các vị đành rằng nó có những cái tập khí rất dày để nhận chìm các vị đọa lạc trong ba cõi sáu đường. Thế nhưng mà trong năm quẩn của các vị nó cũng có một Đức Thế Tôn năng ngữ nghe. Và điều này bàn bạc trong văn học thiền đầy hết à. Cho nên mình giải thích cái điều này trước rồi mới đi vào trong tinh thần kinh văn nói đến buông năm quẩn. Các vị còn nhớ là một câu khai thị của Ngài Triệu Châu đó. Ngài nói rằng là Phật gỗ không độ được lửa, Phật đất không độ được nước, Phật vàng không độ được lò, vân vân. Tức là liệt kê vài ba loại người ta làm tượng Phật đó, là Phật xi măng không độ được búa, tại vì xi măng búa nó đập nát rồi. Cái này thời cách mạng văn hóa Trung Hoa nó đập hết mà. Phật gỗ thì nó anh bỏ vô lò, Phật đất thì anh bỏ xuống sông thì rã rồi, rồi Phật vàng anh bỏ vô ông bể anh thổi thì cũng chảy, là Phật bằng xi măng cốt thép vân vân, thưa các vị, đập nát hết. Và Ngài Triệu Châu Ngài nói Phật cuối đó là Phật thiệt đang ngồi trong lầu năm quẩn của anh. Phật thiệt ấy không bị lửa đốt, không bị nước chảy, không bị phong hàn thử tháp gì xâm nhập cả. Tại sao anh không có quay về nhận ra cái vị Phật thật đang ngồi trong lầu năm quẩn, tức là trong cái hình hài năm quẩn của anh, thể nghiệm để sống, để thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Đó là câu khai thị của Ngài Triệu Châu. Mình diễn đạt nó hơi khác với cái lời nguyên mẫu của Ngài Triệu Châu Ngài nói, nhưng mà ý nó là như vậy nghe. Từ điều đó, chúng ta trở lại cái chuyện buông năm quẩn này. Thưa các vị, năm quẩn nó có hai phần á. Mình hay chia nó ra làm hai phần. Thứ nhất là phần lậu hoặc. Thứ hai là phần vô lậu. Cái từ người ta có thể dùng đó là thánh tuệ vô lậu á. Tuệ giác chiếu sáng, không có lậu hoặc. Lậu hoặc này, nếu các vị đọc trong Tương Ưng Bộ Kinh, có một bài kinh là buông gánh nặng rất là hay nghe. Thưa đại chúng, là cái nhóm Phật học của bên Ẩn Không á, của cái nhóm chân từ Kiên Tuệ, nó rất là hay nghe. Mỗi tuần nó điều trích một bài từ trong Tương Ưng Bộ Kinh đó, nó học. Và cái group của nó, thưa các vị, là nó gửi cho nhau cái bài kinh này, rồi nó bắt đầu nó nghiên cứu, bắt đầu nó lục lạo, bắt đầu nó chia sẻ với nhau, và cái buổi học của nó là tập trung lại một nhóm vậy đó. Nó bắt mỗi anh lên thuyết trình, và ảnh làm cái việc này dường như là 3 năm nay rồi. Và cái trình độ học Phật của cái nhóm tự nhiên nó được nuôi dưỡng, được nâng lên rất là dễ dàng. Và có ông thầy nào làm người giáo thọ hướng dẫn gì đâu, chỉ anh chị em hắn gom với nhau lại, rồi hắn đọc kinh, rồi hắn chia sẻ thôi. Nhưng cái điều quan trọng là hắn mày mò, hắn tìm những bài kinh hay hắn đọc. Rồi mỗi buổi học như vậy thì hắn đều gửi email qua cho mình, để mình thấy cái chương trình học thì mình mới vừa đọc cái kinh buông gánh nặng trong Tương Ưng Bộ. Rất là hay, mình nhớ loáng thoáng thôi, nhớ không hết. Các vị mở Tương Ưng Bộ Kinh ra, các vị tìm bài kinh này nghe. Một hôm Thế Tôn ở vườn Trúc Lâm gọi các tỳ kheo, nói này các tỳ kheo, có một pháp có thể buông được gánh nặng. Thế nào là buông gánh nặng? Anh mang vác năm quẩn, thấy năm quẩn là ta là tôi thì anh đang quẩy gánh nặng. Buông gánh nặng nghĩa là anh không thấy năm quẩn là mình thì gọi là buông gánh nặng. Và kỹ cái bài kinh nó như thế này, mình có ghi một vài nét đại cương đó thôi. Nó có hai ý. Mình nói cái bài kinh này trước rồi chúng ta mới đi vô cái bài thi kệ này. Ý thứ nhất, gánh nặng. Ý thứ hai là đặt gánh nặng xuống. Và cái câu hỏi đầu tiên là thế nào là gánh nặng? Câu hỏi thứ hai, mang gánh nặng là sao? Và Thế Tôn giải thích thế này: chấp trước vào năm uẩn là anh đang mang gánh nặng. Và cái nội dung gánh nặng là gì? Nó biểu hiện ra làm sao? Thì nội dung đó là người đó thấy rằng tôi là tên họ này, tôi là hình hài này, tôi sinh ra ở quốc gia này, buồn vui này của tôi, người thân này của tôi, tức là ngã và sở hữu của ngã được gọi là những gánh nặng anh đang mang vác. Tôi sinh ra từ chỗ ấy, tôi là con ông A, con bà B, tôi tên gì, tôi người Việt Nam, tôi người Mỹ, hay là tôi người Ấn Độ gì đó, vân vân, thì gọi đó là nội dung của cái gánh nặng anh đang mang. Và khi anh có cái phần này, thì tức khắc anh có phiền não, có ái nhiễm, có khổ đau, có ưu tư, có sầu muộn nha. Anh thấy anh là người Việt, hoặc là người Mỹ, hoặc là người Ấn Độ. Giản dị nhất là người ta chỉ cần xúc phạm đến quốc gia anh, danh dự anh, hoặc lý lịch anh, thì anh cảm thấy là phẫn uất, cảm thấy giận dữ, cảm thấy bất an. Điều này nó hiển nhiên thôi thưa các vị. Ngay lúc bé thơ thì cái khả năng đồng nhất của ta chỉ có làm một việc là đồng nhất ta vào hình hài. Đồng nhất ta vào những sở hữu gần đó là bố ta, mẹ ta, cho nên ai mà chọc giận tới gia đình ta, tới bố mẹ ta thì coi chừng mắt đổi mắt, răng đổi răng. Thế rồi lớn lên một tí, cái ý thức mình nó càng ngày càng được mở rộng và cái khả năng tiếp thu văn hóa của mình nó trở thành máu thịt của mình rồi, cho nên mình có niềm tự hào rất lớn về cái văn hóa của mình thừa hưởng. Cái niềm tự hào của dân tộc mình nó đã đi vào tâm thức mình, cho nên bây giờ không phải đụng anh, bố mẹ anh, gia đình anh nữa, mà đụng đến dân tộc anh, đến đất nước anh, đến cái nền văn hóa nhiều nghìn năm của anh, thì thưa các vị, mình có súng, mình xách súng, mình giết người ta ngay. Nếu mình là tổng thống mà mình thủ đắc cái bom hạt nhân, thì thưa các vị, mình có thể bấm nút để cho bom hạt nhân nó nổ, nó giết cả một quốc gia tại ngay. Thế thì cái điều đầu tiên nhận ra đó, thưa các vị, gánh nặng ta mang ngay từ bé thì thưa các vị, nó chỉ trong phạm vi của ngũ uẩn. Thế rồi càng trưởng thành thì gánh nặng này nó không phải trong ngũ uẩn nữa, mà nó liên hệ đến những cái sở hữu của uẩn, tức là những sở hữu của ta. Đầu tiên thì nó là bản ngã của tự thân, sau đó rồi sở hữu của bản ngã, tức là những cái phụ tùng dây quanh, những cái nhân duyên làm thành bản ngã. Và tùy cái mức độ tâm thức người ta nó trưởng thành đến một cái chừng mức nào, thì cái chấp trước người ta về những sở hữu bản ngã đó, tức là về cái ngũ uẩn được phát tán rộng đó, nó càng rộng và càng rộng thì cái nỗi khổ nó càng nặng nha. Đây là ý thứ nhất mình giải thích để cho các vị thấy gánh nặng là gì. Tóm lại, gánh nặng là toàn bộ những chấp trước của các vị để tạo thành bản ngã của các vị, gọi là gánh nặng. Chắc mình giải thích như vậy nó đủ dễ hiểu hả? Hay dùng cái từ khác là những nội dung anh suy nghĩ trong đây, anh cất chứa trong đây, những ký ức của anh về quá khứ, những toan tính của anh về tương lai, những ý suy anh về hiện tại, tất cả cái nội dung ấy được gọi là gánh nặng của anh. Đơn giản là nếu anh muốn nhẹ cuộc đời thì anh buông tất cả những cái ấy xuống, thì tự nhiên là đặt gánh nặng xuống nha. Tất cả những cái như là tham ái, cái dục lậu nè, cái phiền não, cái nghiệp chướng, và cái con đường đi loanh quanh trong ba cõi sáu đường, nó không có chi ngoài những cái nội dung anh đang cất chứa trong đây cả. Sắc thọ tưởng hành thức, thì cái sắc nó là cái bình chứa thôi, bình chứa bên ngoài thôi. Thọ tưởng hành thức là cái nội dung của cái bình chứa đó, tức là nước trong đó. Và hai phần này thưa các vị nó dính liền nhau, nếu không có cái bình chứa thì sẽ không có cái nội dung được chứa. Cái bình mà vỡ ra rồi, thưa các vị, nếu vật lý thì cái bình vỡ thì nước trong bình chảy ra mất hết. Thế nhưng mà cái bình chứa này chứa cái nội dung rất vô hình nghe. Như buồn, như vui, như hờn, như giận, như nghĩ suy lo âu, các vị nó không có hình. Nó chỉ là hạt mầm của tâm thức. được kết tụ lại, cho nên vỡ cái bình tức là này sắc quẩn này do tứ đại kết hợp này nó vỡ ra, thì nội dung đó nó lại không có biến mất, mà nó lại tìm cái điều kiện nó lại tái hiện lại trong một cái bình chứa khác. Tùy vào cái nội dung các vị chứa mà nó tái hiện lại thì nó liền biểu hiện ra cái dạng bình đó là bình gì nghe. Ví dụ như nội dung đó là rượu thì nó liền biểu hiện lại cái bình rượu. Nội dung đó là nước ngọt hoặc mật ong thì nó biểu hiện lại là cái bình mật ong. Nó sẽ tìm cái cơ hội, cái bình mới. Cái khác biệt giữa ví dụ này là với cái thân năm quẩn của các vị ở chỗ này. Cái ví dụ vật lý thì vỡ cái bình rồi, kiếm cái bình mới, rồi đổ nội dung vô, rồi mới dán nhãn đây là cái bình gì. Thế nhưng mà tâm thức ta thì thưa các vị, không cần kiếm cái bình mới, tự nội dung của lậu nghiệp của các vị, tâm thức các vị, hạt mầm như buồn, vui, hờn, giận của các vị, mà nó rời này, nó quẩn này rồi thì tự xác định cái chỗ chứa mới nghe. Tự nó xác định, tự nó tìm đến và tự nó biểu hiện ra để làm thành cái chỗ chứa mới đó. Hình thể ra làm sao và phước lực ra làm sao từ cái nội dung bên trong, chứ không phải là ta đặt mua trước rồi ta ghé lại, không phải. Khi tâm thức các vị nó tràn đầy pháp lành, tràn đầy vị tha, thế thì thần thức các vị vừa ghé vào thai thì lập tức là thai nhi. Nó lại bật lên, nó là biểu hiện được những tính cách mà nội dung tâm thức các vị ghé lại. Nó lái hết những cái hạt mầm, tức là những cái DNA ở trong đời sống của đứa bé vừa kết tinh đó. Nó biểu hiện theo cái nội dung tâm thức nó vừa ghé nghe. Thực ra thì cái di truyền vật lý nó không có khả năng nó tác động hoàn toàn lên tâm thức của một thai nhi. Thưa các vị, cái thần thức tác động ngược vào hệ di truyền của thai nhi ở trong bụng. Nếu nó có phước, nó vừa ghé lại thai bào, liền tức khắc là bố mẹ ăn nên làm ra có của có tiền. Tại vì phước nó lớn quá. Nó sinh ra đời là nó phải như ông hoàng bà chúa, cho nên nó vừa ghé lại thì phước các vị tự nhiên là thay đổi. Các vị phải giàu có để có của có tiền nuôi cái thằng bé nó sinh ra đó. Dân gian Việt Nam ta có cái câu rằng là tự nhiên cái thằng đó tôi sinh nó ra, cái tôi ăn nên làm ra, là tự nhiên sinh ra cái thằng bé này là tự nhiên nghèo mạt rệp, do gì cái phước cả nghe. Đó là mình vận dụng cái ý này để thưa với các vị rằng là lậu hoặc nó có quyền di chuyển ra mọi hình hài vật lý. Khi lậu hoặc kết tinh, đó là cực ác. Thế thì thưa các vị, cái bình chứa nó là cái hình hài nó quẩn này vỡ rồi thì nó tìm một cái bình chứa mới, đó là hình ảnh của một con rắn, hoặc là một con ngạ quỷ, hoặc là một vị Atula. Nếu cái hạt mầm trong tâm thức của các vị một đời này, các vị làm nó rất là đầy những cái thiện nghiệp, thế thì rời này, năm quẩn này, thần thức các vị ghé vô là ghé vô cảnh giới chư thiên thôi. Rồi nếu cảnh giới chư thiên mình phước còn chưa đủ, mình ghé lại trần gian thì mình ghé lại nơi chốn đó là hoàng cung, nơi chốn đó là cái điều kiện giàu có vinh sang, để mình vừa có mặt giữa trần đời, mình sẽ trở thành người nhân chủ trong tương lai, tức là những người lãnh đạo của những quốc gia trong tương lai đó. Mình có một người Phật tử, họ nói thưa thầy, cái ông Donald Trump á, lúc mà ông chưa đắc cử nghe, ông đó đặc biệt lắm thầy, ông có thể đắc cử tổng thống đó. Nói sao ngộ vậy, ai cũng ghét mà nói không, tài đó có thể đắc cử tổng thống, tại vì cái phước của hắn thì ít, nhưng mà phước thằng con mới nhiều đó thầy, cái thằng con nhỏ xíu đó, phước nó nhiều lắm đó. Ông phải làm tổng thống thôi, tại vì cái phước thằng đó làm cho ông làm tổng thống đó. Nó nói thiệt không? Nó thiệt chứ. Để thầy coi. Và thưa các vị, điều này không phải mình khuyến khích các vị đi vào cái bộ môn tướng số tử vi nha. Nhưng mà mình nói một chút và để dẫn đến cái chuyện rằng là năm quẩn của các vị sắc quẩn mà rã rồi thì thọ tưởng hành thức nó là nội dung các vị chứa trong đây. Nó tìm con đường phù hợp với nó, phù hợp với cái phước nghiệp của nó để nó tái hiện lại giữa cuộc đời. Do vậy, thưa các vị, ngay một đời này mình thông minh thì mình làm cho cái nội dung chứa trong sắc quẩn này nó thay đổi, nó lành thiện, nó trở thành phước lành to lớn để mình chưa có thể chứng nghiệm được quả chánh giác, thì trong tương lai các vị tái hiện lại đủ điều kiện để các vị tiếp tục con đường tu tập. Còn không thì thưa các vị, mình mất cơ hội nhiều lắm. Có khi mình đi loanh quanh mình mất thêm 100 kiếp nữa mình mới có cơ hội có được thân người, có được phước lành học Phật pháp. Cực lắm rồi. Giản dị nhất, ngay một đời này mình hình dung rằng là nếu phước mình mà nó mòn mỏi đi, thế thì coi chừng là tâm thức các vị nó tự phát sinh một cái ý niệm là chán nước Mỹ quá rồi, tôi về Việt Nam tôi ở thôi. Thì đây là một loại do vì tâm thức của mình, cái phước của mình, thưa các vị, nó xui khiến mình phải ở trong cái điều kiện như vậy thôi. Rồi mình về nữa đó, đành đằng mình có của có tiền, nhưng mà thưa các vị, cái môi trường đời sống nó không thể bì được với môi trường đời sống ở đây nghe. Khí hậu nè, thức ăn nè, cơ chế chính trị nè, các vị thấy. Đành đằng người ta có thể giàu, nhưng mà thưa các vị, trong một cái môi trường như vậy thì anh cũng chịu chung cái nghiệp của một cộng đồng dân cư như vậy nghe. Lắm người ở trên đất nước này, thưa các vị, họ không có thể sống được nơi đất nước này, hạnh phúc nơi đất nước này, họ tìm những cái quê hương. Như là họ chán rồi, về Việt Nam họ sống. Nói điều này, ngoài những con người có đại tâm muốn đóng góp được cái điều gì cho xã hội thì ta không nói. Nhưng đa phần có khi nó do cái nghiệp mình thúc đẩy. Nghiệp như thế nào thì đời sống bên ngoài của các vị nó tương ứng như vậy. Nguyên tắc là vậy à. Cái nghiệp của ta mà hạnh phúc tràn đầy, nghiệp của ta mà phước lành vô cùng lớn, thì thưa các vị, mọi hoàn cảnh chung quanh sớm như muộn gì nó cũng đổi thay hết á. Tùy vào cái cung phước các vị tu tập đổi thay hết. Hãy tin điều này. Ta cứ nhìn cái chiều ngang, ta phê bình, ta phán xét tại sao như vậy như kia, nhưng mà quên rằng là nếu phải suy nghĩ để làm giàu thì cái đầu ai cũng đủ thông minh để làm giàu nghe. Thế nhưng mà làm giàu hay không làm giàu được, nó còn cái phước trong quá khứ nữa. Chứ không phải là thua thiệt về cái đầu mà người ta không làm giàu được, thưa không. Phước anh giàu có rồi thì anh làm chơi nhưng mà ăn thiệt. Anh đi phất phơ dưới đường phố nhưng mà là tiền nó cũng cứ tới thôi. Còn phước anh chưa thể giàu được thì thưa các vị, không cách chi mà giàu được. Kiếm được mới được 90 ngàn để dành đó, định là có được 100 ngàn mua cái nhà, tới 90 ngàn nó đổ cân bệnh. Hoặc là đi ra đường, nó té nó lòi cái chân mất. Và thiếu gì chuyện thưa các vị. Đồng tiền nó vô với mình thì thưa rất khó, nhưng mà nó ra nhanh lắm, tóc tai hiện ra mất hết. Cho nên phước quan trọng vô cùng á. Mình ví dụ điều đó để tóm lại cái điều thưa các vị. Những loại lậu hoặc này đó là nội dung đời sống bên trong của các vị đây. Thông minh á thì ngay một đời này, cái bình chứa này nó không ra làm sao, nhưng mà phải làm cho nội dung bên trong nó đổi thay. Và nội dung bên trong có thể đổi thay được khi các vị luôn biết tu tập, luôn biết quán chiếu, luôn biết đổi thay. Chỉ cần làm một việc đó là mỗi ngày các vị đều khởi tâm từ, các vị đều niệm tâm từ thì đã đổi thay rồi nghe. Trong Tăng Chi Bộ Kinh hay là trong Tương Ưng Bộ Kinh có một bài kinh Thế Tôn nói mà các vị nên bắt chước cách hành trì này. Thế Tôn nói rằng ta chỉ có niệm tâm từ trong một năm thôi. Thế nhưng mà tính ra là 7 lần hành tinh này tụ và tán, ta chưa hề rớt xuống nhân gian, ta ở cõi trời thôi, hưởng phước cõi trời luôn tới 7 cái chu kỳ hành tinh này tụ và tán đó. Một lần hành tinh này nó kết lại rồi nó tan đi, các vị biết bao nhiêu năm không? Khoa học tính trung bình là 10 tỷ năm. Mà 10 tỷ năm một lần kết và tan ra rồi nó lại kết lại 7 lần như vậy, Thế Tôn chỉ cần tu niệm tâm từ có một năm thôi mà làm thiên đế cõi trời không biết bao nhiêu năm mà nói. Thế thì nội dung của năm uẩn của các vị, sắc thì không tính rồi, thọ tưởng hành thức của các vị có quyền làm đổi thay nghe. Những lậu nghiệp này các vị làm cho nó dần dần nó bị xóa mờ, làm cho thiện nghiệp của các vị càng ngày càng đầy. Đây là cái nhận diện đầu tiên để các vị có thể đi vào phương pháp thực tập. Nhưng mà đi vào cái chiều sâu, đặt gánh nặng xuống thì còn chưa đặt nghe. Tại vì ta chỉ mới làm thay đổi cái chiếc gánh mà thôi. Thay vì gánh muối thì bây giờ gánh bông hoa nó nhẹ hơn, nó thơm tho hơn. Thay vì gánh một gánh phân cá rất là hôi hám ai cũng kinh sợ, thì bây giờ mình gánh một gánh đầy hương với hoa để có mặt, để sinh ra trong cái điều kiện tuyệt vời của hành tinh này hoặc của thiên giới. Đây là bước thứ nhất, nói về gánh nặng. Bước thứ hai, buông gánh nặng là chi? Đặt xuống là ly tham đoạn diệt ái. Từ bỏ xả ly, gọi là đặt gánh nặng xuống nha. Mình đi vô từng từ một. Đầu tiên là ly tham. Kỳ thực rằng đời sống này nhìn ở bình diện bình thường á, thì dường như là cái xã hội nó phát triển đặt trên cái nền tảng của chữ tham nó mới phát triển nha. Và nếu đời sống người ta ly tham thì cái sự phát triển xã hội dường như nó cũng rất là eo ọt. Thế nhưng mà đây là cái bước thứ hai dành cho những người sống đời sống tâm linh nha, chứ không phải là mình đang nói về cái sinh hoạt xã hội đời thường. Thứ hai, có cái trường hợp này nữa thưa các vị, có những người họ rất giàu nhưng mà họ cũng chưa hề ly tham nghe. Tham hay không tham không phải là cái chuyện nghèo hay giàu, đủ ăn hay là thiếu ăn, giàu có hoặc là khốn cùng. Ly tham nó không phải là cái việc được đánh giá rằng anh từ bỏ hết mọi thứ, anh trở thành nghèo sát, nghèo sơ, đi ăn mày, gọi là người ly tham. Thế chưa? Ly tham ở từ tâm thức các vị chứ không phải là bên ngoài. Cái câu chuyện rất dễ thương và rất đáng nhớ là một thôn làng kia, người ta cử một vị ca điếp về vị hoàng đế Hồi giáo kia. Họ bảo rằng là quê hương chúng ta nghèo, thiếu cái trường học, các em nó ngồi ngoài bóng cây nó học, cho nên ông là người có uy tín rất lớn với hoàng đế. Là vị thầy hoàng đế ngưỡng mộ, xin ông về, ông xin với nhà vua cho tiền cất một ngôi trường cho làng chúng ta. Ông nói, ồ chuyện này dễ, ta sẽ đến hoàng đế ta xin cho quê hương ta, tức là làng xóm ta có một ngôi trường. Thế rồi về tới nơi thì gặp hoàng đế ta đang lại Thánh A-la đang cầu nguyện. Và đứng bên thì nghe vị hoàng đế cầu nguyện rất lớn tiếng, nói xin Thánh A-la cho con được khỏe mạnh, xin Thánh A-la cho con được có thêm 200 bà vợ trẻ, xin Thánh A-la cho biên giới con rộng, xin Thánh A-la cho kho đựng con đầy, xin Thánh A-la cho vương quốc chúng con rộng nữa, cho binh lực chúng con hùng cường, vân vân. Rồi khi ông làm lễ xong, cầu nguyện xong, đứng dậy, cái ông này quay lưng đi, nói này thầy, tôi nghĩ rằng thầy đã đứng chờ đợi tôi rất là lâu, thầy có muốn nói điều gì? Tại sao tôi vừa xong cái phần nghi lễ rồi thầy không nói? Nó ta đang định gặp bệ hạ để xin bệ hạ cho số tiền về các cái trường cho thôn xóm nghèo đang cần một cái trường học. Thế nhưng mà ta nghe ra rằng là dường như ông là cái tên ăn mày, cho nên ta nghĩ xin ông không được chi, ta về thôi. Ông nói gì kỳ vậy? Tôi là tên ăn mày. Nó đúng. Thường thường mấy tên ăn mày nó mới thèm khát, nó mới tham lam, nó mới sinh vô độ. Ta nghĩ rằng là xin cái kiểu của ngươi đó thì đừng hòng là hoàng đế được cho mất công. Ngươi chính thực là tên ăn mày, cho nên ta không xin ngươi nữa, ta về. Hoàng đế giác ngộ, thưa các vị. Và kỳ thực đời sống ta, cái sự nghèo hay giàu, ly tham cũng không ly tham, không phải là đánh giá ở chỗ mình có của cải cũng không của cải nghe. Tâm xả ly, tâm xả ly. Cái nhu cầu đời sống ta phải có của, ta phải có tiền, ta phải đi làm, ta phải có mọi thứ. Nhưng mà thưa các vị, trong cái điều kiện của đời sống đang có mọi thứ ấy, nhưng mà ta luôn nhìn mọi vật như là vật, như là vật sở hữu bên ngoài ta. Ta đừng có quá gắn bó, ta đừng có quá chết mê chết mệt vì những của cải. Và khi có điều kiện thuận lợi mình xả ly được thì hãy xả ly, đừng có coi đồng tiền là cái bánh xe, hãy coi nó nhẹ hơn một chút. Và có những cái lúc mà các vị xài tiền rất xứng đáng các vị nên xài, có những lúc các vị cần kiệm thì các vị nên cần kiệm nghe. Thưa đại chúng, là cái ông Bill Gates á, ta biết rằng một năm công trình từ thiện của ổng là hàng tỷ bạc chứ không ít. Cả vợ cả chồng đều làm điều này. Thế nhưng mà người ta theo dõi ông thì thưa các vị, ông chạy xe để kiếm một cái chỗ đậu để xuống bãi biển đi bộ. Ông thấy chỗ này 50 sen, chỗ kia bỏ tiền không đậu à. Kiếm cái chỗ phi đậu thôi chứ còn tốn tiền không thèm đậu. Không có hàm nghĩa rằng là trong túi không có 25 sen hoặc 50 sen. Mà thưa các vị, cái con người kiết những việc rất là không đáng và xài những việc rất đáng. Và có nhiều cái tấm gương giữa cuộc đời này ta cần học. Có một chuyện cũng dễ thương của Thánh Gandhi đó. Một hôm ông leo lên xe lửa để đi đến một cái vùng kia thuyết trình về về cái chủ trương bất bạo động. Thế rồi vừa leo lên cái nó bị tuột mất chiếc dép. Cái ông lật đật cởi chiếc dép khác ông liền xuống. Người ta ngạc nhiên, cái tại sao? Nó ta nghĩ rằng nếu có người nào lượm thì phải lượm luôn một đôi mới mang được, chứ lượm có chiếc thì sao mang. Cho nên ta liền luôn chiếc thứ hai là vậy. Thưa các vị, những việc rất là nhỏ nhưng mà nó biểu hiện được cái chi? Cái khả năng ly tham. Thưa các vị, lòng tốt giữa cuộc đời này khi nó có mặt, nó làm thành cái nền rồi thì các vị đi vào cái con đường ly tham rất dễ nghe. Còn nếu lòng tốt chưa có mặt thì cái chuyện ly tham dường như cũng hơi khó. Khi lòng tốt nó làm nền thì ta có thể có được cái sự trắc ẩn nhất định đối với những người cơ nhỡ khó khăn. Ta có thể rải lòng thương đến những kẻ khốn cùng nghèo khó hơn ta. Đành rằng là ta không giàu chứ. Kỳ thực rằng là trên đất nước này, thành phần người Việt, thưa các vị, một số người đạt đến cái ngưỡng cửa triệu phú thôi, chứ còn đa phần thì trung lưu thôi. Có được căn nhà 500-700 ngàn, trả hết tiền nhà đó là mừng quýnh rồi. Cho đa phần là chúng ta đều là trung lưu. Thế nhưng mà các vị hình dung rằng là chưa có cộng đồng người Việt nào ở nơi đất nước nào như cộng đồng người Việt ở Mỹ nghe. Chứng minh đó là vào những ngày cuối năm các vị đến, các vị thấy mấy cái chỗ gửi tiền đó, sắp hàng rồng rắn tròn tròn hết, không có chỗ. Tóm lại, ly tham thưa các vị, nó không phải đòi điều kiện là các vị giàu có mới ly tham nghe. Và ly tham có thể nó có mặt ngay nơi người rất nghèo. Ly tham mức độ cạn đó là ly tham đối với sự vật chất bên ngoài, và ta xả ly được thì có hai điều có mặt trong ta. Một là có mặt cái nền tảng của từ tâm, của thiện pháp mới làm được điều này à. Và nếu không có cái tâm vị tha thì không làm được, không xả ly được. Ý thứ hai thì các vị ly tham được là do vì các vị thấy được pháp vô thường sinh diệt thì mới ly tham được. Còn các vị còn chưa có chiêm nghiệm về đời sống này vô thường của cải phù du, các vị còn chưa có quán chiếu về cuộc sống rất mong manh thì các vị không thể ly tham được. Một là từ tâm người ta lớn, lòng thương yêu người ta mênh mông, người ta có được cái sự vị tha nhất định. Hai là người ta quán chiếu thấy rằng là mọi thứ đều như mây tụ tán, mọi thứ đều phù vân, mọi thứ đều đến đi mất còn, ta không chắc tới chi là của ta cả. Cho nên hôm nay làm được cái gì làm liền, giúp được một người giúp liền. Gần gũi nhất thưa các vị là người thân ta, bố mẹ ta. Mình nghĩ rằng thôi sang năm mình hãy cho anh vài đồng tiền, thế rồi sang năm còn chưa tới, năm nay chết mất tiêu rồi thì vô cùng ân hận ấy. Cho nên cái việc lành thiện nào làm được ngay bây giờ thì làm đi, đừng để muộn, đừng có chuyển hạn mai, đừng có nghĩ rằng mai ăn khỏi trả tiền, không có chuyện đó đâu. Hãy làm ngay những việc cần làm cho người, làm cho mình. Đây là điều thứ nhất của ly tham. Thế rồi mình đi vào cái tầng tu tập, thưa các vị, nó cũng vô cùng quan trọng nghe. Có khi mình tu mình cũng ở mức độ cạn thôi, cái biểu hiện của tâm ham tu có khi nó biểu hiện một cách rất là nhà quê, rất là vụng về, bằng cái cách tham tu nữa. Tham tu là sao? Các vị thừa biết rằng là có những người giàu đó, họ cúng dường để đúc chuông, để tạo tượng, để xây chùa, với một điều kiện rằng là không ai được phép cúng hết, chỉ một mình tôi thôi, tôi cúng cái chuông này. Đây là loại tham nghe. Và khi cái tâm thức như vậy nó có mặt thì nó không phải từ cái nền thiện tâm mà làm cái công việc Phật sự, mà nó từ cái chi? Từ cái tâm danh, tâm lợi. Cho nên nó biểu hiện cái gốc của một đời sống tu, nó tham là như vậy. Và thưa các vị, các già lam từ biện bây giờ người ta đều biết khai thác cái điều này tận dụng cái tâm hành rất là phàm phu chúng ta để họ xây chùa, đúc chuông, tạo tượng á. Mình nói thì nó đụng chạm thôi các vị, thậm chí là những viên đá dựng ở ngoài vườn cũng ghi tên nữa. Lạ, ghi tên là này là giám đốc sở, này là chi đó. Về Việt Nam mà có, từ Bắc chí Nam á. Cho nên thưa đại chúng là khi cái nền từ tâm mà không có, mà cái nền phía dưới là tham, thì các vị thấy nó biểu lộ nhiều cái rất là thô. Nó cợt cỡm, ai cũng nhận ra cả. Chỉ có người không nhận ra đó là cái anh chàng làm việc đó, anh không nhận ra mới lạ cho. Phải không? Thiên hạ ai cũng thấy. Anh thì anh bịt mắt là anh không thèm thấy. Do vì cái lòng nó ham danh, ham lợi. Thế cho nên đi vào tầng tu tập cạn nhất thì các vị thấy cái tham đó đã làm quen ố cửa chùa rồi nghe. Rồi đi vào cái tầng thực tập, thưa các vị, khi còn tham thì cái công vô tu của các vị nó chậm tiến lắm á. Ví dụ, cụ thể nhất là mình cầu thiền, mình muốn cho tâm mình nó yên, nó lặng, nó đừng có vọng tưởng lăng xăng. Thế thì có chuyện gì phát sinh? Cái nền của nó là tham nghe, muốn mau thành đạt, muốn hết vọng tưởng, muốn tắt vọng tưởng, muốn dập vọng tưởng, muốn loại trừ vọng tưởng. Thế thì vọng tưởng nó sinh ra gấp hai lần, nó quấy rối mình. Nó tạo thành một cái xung lực mà không tiến bộ được. Điều thứ hai, khi có cái tham tâm như vậy thì nếu mình tu tập đạt đến một cái mức độ thiền định khá khá, tâm mình yên, tâm mình lặng thì ma cảnh hiện ra nghe. Ma cảnh hiện ra nào là Phật, nào là Bồ Tát, nào là Đức Di Đà, mang chuông vàng khánh bạc tới đón anh vãng sinh về cảnh giới Tây Phương. Lạng quạng bước nhầm chỗ thì thưa các vị là rớt vào những nơi chốn đen tối, bị đọa lạc á. Trong thiền thoại có câu chuyện đó, không biết thiền sư gì có tên mà mình quên. Ông tọa thiền trên núi á. Thí chủ nuôi ông có nhiều năm lắm. Hôm đó ông nói, thưa các Phật tử là tôi muốn rời am thất này đi vân du tham học tiếp. Tại vì con đường tu của tôi dường như tôi chưa sáng. Thế rồi bà thí chủ bà nghe nói, thưa thầy, thầy đi cũng được, nhưng mà thầy đợi, chúng con xin cúng dường thầy một món. Điều thứ nhất là cúng dường thầy cái mảnh đi vàng. Thứ hai là con cúng dường thầy bốn lượng vàng. Nói ôi, y thì tôi có thể nhận, nhưng mà vàng thì tôi là một tăng hành cước đâu cần. Nói không, thầy cứ cất đề phòng khi thầy đến một già lam tự viện nào người ta cần, rồi cúng dường cho tôi xây dựng, hoặc là những lúc thầy làm Phật sự thầy có. Có mất mát gì đâu, xin thầy cất. Thế rồi bỏ vàng, bỏ cái y đó để về nhà. Tối đêm đó ông tọa thiền, ông thấy có một tòa sen to như cái bánh xe từ trên lưng trời hạ xuống, có một đồng tử cầm cái khánh gõ bon ben tới, thưa thầy, chúng con xin đón thầy vãng sinh về cảnh giới Tây Phương, Phật A Di Đà đang đợi. Ông nói ô, ta nhớ rằng là ta tu thiền, ta đâu có mong về Tây Phương đâu mà Di Đà đón, thôi ta không đi. Thế rồi từ chối. Và sau đó thì nghe cái chú đồng tử gõ khánh bon ben đi mất. Sáng ra thì ngài thu xếp tay nải sửa soạn lên đường, thì bà chủ nhà mới chạy lên đó, thưa thầy, đêm hôm con ngựa nhà con nó sinh ra một cái con ngựa con, mà nó vừa sinh ra thì nó chết mất. Tôi trai tới gái nó mổ cái bụng con ngựa con nó ra thì nó thấy trong đó có cái khánh mà thầy thường sử dụng đây. Ông nói lạ. Hóa ra là cái tấm y, đó là cái tấm da ngựa, tại vì nó màu vàng y như tấm y. Và bốn cái thỏi vàng đó là bốn cái móng ngựa mai phước cho ta, nếu đêm hôm mà ta không có đủ chánh niệm thì ta đã lọt vào thai ngựa nhà bà rồi. Thưa các vị, nó là như vậy nghe. Tất nhiên là các vị có thể tìm đọc lại câu chuyện trong thiền thoại của cái nhóm Viên Chiếu, các cô dịch thì phải. Thế nhưng mình dẫn ra đây để thưa với nhau rằng là trên con đường tu á, tham tâm mà còn ở mức độ cạn thì chúng ta khó bề công phu tu tập. Cạn hơn nữa, nó biểu hiện ra cái chất rất ư là quê mùa, vụng về và dốt nát. Cúng cái chùa nào cũng khắc cái tên mình dưới chân Đức Phật, ngoài cái phiến đá, hoặc là vân vân, thưa các vị. Đây là cái nhà quê nhất. Và sâu hơn thì thưa các vị, con đường tu mà nếu các vị còn tham tâm thì các vị lạc vô những cảnh giới không phải là cảnh giới của giải thoát, của an lạc nghe. Rớt vô thai lừa, rớt vô bụng ngựa, rớt vô rất là nhiều nơi chúng ta không lường được. Đây là mình nói cái ly tham đó. Cho nên cái nền tảng của nó ly tham. Ở mức độ cạn nhẫn thì ta trở thành một con người đáng quý trọng giữa trần đời. Ly tham trong con đường tu thì càng bước vào đạo tu tập thì cái giá trị của mình, cái phẩm chất của mình càng ngày càng cao quý. Đối với bạn hữu, đối với pháp hữu tu, nhìn một con người tu mà thực sự họ xả ly danh tướng, xả ly tham chấp thì ai chẳng quý trọng. Ly tham đạt đến cái chiều cao trong bước tu tập thì tự nhiên cái công phu thiền định của các vị không cần làm chi mà nó dâng lên từ ngày á. Tại vì khi ta mỉm cười đi vào thiền tập mà ta không có bận tâm gì về cái chuyện vọng thức nó sinh nó diệt gì, chuyện nó kể đó, ta cứ nhiếp tâm trong pháp hành trì, nhận diện những buồn vui sinh diệt đang đến đang đi, không khởi niệm muốn đoạn trừ, muốn hủy diệt, dập tắt gì cả, tức là rất ư là tĩnh tại ngồi thiền quan sát nó thôi, trong trạng thái dửng dưng, trạng thái an lạc nhận diện nó mà không có cần phải làm cái chi vội vàng cập rập. Thế thì điều thứ nhất là nó không gây cái phản ứng nghịch nơi tâm lý các vị. Điều thứ hai là cái khả năng thăng tiến trên con đường tu tập nó rất là dễ để các vị bước vào cái không gian giải thoát. Điều thứ ba thưa các vị là mình không có bị lừa bịp nghe, không có bị những cảnh giới ma bị nó lừa bịp lạc vào thay lừa bụng ngựa. Đó là cái bước đầu mình giải thích từ ly tham cạn của phàm phu cho tới trên con đường tu tập, cho tới cái chiều sâu của công phu thiền định đó. Bước thứ hai, khử trừ ái nghiệp. Ái nghiệp nó sinh ra từ đó. Thưa các vị, điều thứ nhất là ái nó sinh ra từ chấp trước bản ngã mà nó có ái nghe. Thưa các vị, nó chia ra làm ngã ái, ngã si, ngã chấp, phải không? Ngã ái, ngã si, ngã chấp. Kỳ thực rằng là cái nền tảng của ái này nó sinh ra từ từ có cái bản ngã cho nên có ái. Cái điều dễ hiểu nhất là nếu không có ta thì mọi cái của ta nó liền đổ hết. Ta là con số 1 nghe. Tất cả những cái sắp hàng đó là những con số 0, phải không? Càng nhiều số 0 thì con số 1 càng có giá trị, có phải vậy không? Mình biết 6 số 0 phía sau, mình số 1 thì mình là triệu rồi đó. 9 con số 0 thì mình là tỷ, phải không? Thì các vị hình dung rằng là cái điều này, các vị quan sát đời sống, quan sát văn hóa con người quá khứ tới hôm nay thì nó là như vậy nghe. Một hoàng đế, ông phải tuyển tới 1.000 cung nữ để làm chi vậy? Xin thưa rằng là 1.000 cung nữ có khi cả một đời ông chưa hề biết mặt hết các cô cung nữ nữa. Nhưng mà phải làm như vậy để chứng minh ta là hoàng đế nghe. Phải cần có 1.000 người cung nữ để thấy giá trị của ta nó tăng trưởng. Rồi mình trở lại cái đời sống rất là phàm thường của mình, không phải hoàng đế đây. Thì các vị hình dung coi là mình có của có tiền làm chi để chứng minh rằng mình có của. Thưa các vị là tùy vào cái trình độ văn hóa người ta chứng minh cái của cải của ta nghe. Cái chứng minh gần nhất là mình phải có chiếc xe cho nó đàng hoàng, chứ không thể có của tiền mà đi chiếc xe cọc cà cọc cạch. Chiếc xe đi tốt lành đã đành rồi, nhưng mà cái hàng này nó không phải là hàng hiệu quan trọng, cho nên phải cái hiệu xe, phải chiếc mẹt kia nó mới có giá trị. Rồi thưa các vị, cứ vậy rồi các vị nhân ra, các vị nhìn khắp thiên hạ, cái điều này nó là một nguyên tắc bình thường. Thế thì thưa đại chúng, từ cái chấp trước bản ngã này nó sinh ra cái sở hữu của ngã, và khi có sở hữu của ngã rồi thì cái gì nó phát sinh? Mới nói đến chuyện ái nghe. Tại vì sở hữu bản ngã mà nó bắt đầu nó xếp hàng rất dài, thì thưa các vị, ta bắt đầu coi những sở hữu đó là ta chứ không phải là của ta nữa. Hoàng đế có 1.000 phi tần á. Thế nhưng mà có một cái tên nào mà nó lãng quảng, nó vô nó dẫn 1.000 phi tần vượt khỏi hoàng cung thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị là cử ba quân rượt theo giết cho bằng được cái tên đó, và giết luôn cả cái người con gái đó nữa. Và cái chuyện này là chuyện xảy ra rất là nhiều trong cái thế giới của cung đình hoàng đế nghe. Chưa hề có ông vua nào mà đủ độ lượng để một lần phóng thích cả 1.000 cung nữ trả về dân gian để cho những người con trai ở thôn làng người ta có vợ, ông dành hết về ông thôi. Đành rằng chứa 1.000 cô gái đó bỏ cho tới già chết trong cung thôi. Các vị đọc Cung Quán Ngâm thì các vị thấy Ôn Gia Hầu Nguyễn Văn Thiệu thay cho những nàng cung nữ mà khóc đó. Thế thì thưa đại chúng, từ cái chấp trước bản ngã nó sinh ra ngã sở, rồi từ ngã sở nó mới bắt đầu có cái này đây. Và cái điều rất là tự nhiên đó là khi có ái thì nó đến với từng cái món sở hữu của các vị nghe. Rồi từng món sở hữu đó chưa đủ, rồi nó đến với cái con người sinh ra cái món sở hữu đó, nó nặng gấp 100 lần. Những con người địa vị càng cao càng thấy giá trị của họ lớn hơn là con người bình thường của chúng ta. Cái câu người ta hay nói là cái nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Con nhà nghèo thưa các vị là mình có tật bệnh, mình có ốm đau thì không có chuyện gì nghiêm trọng. Có khi uống thuốc vớ vẩn rồi nó hết. Nhưng mà con nhà giàu vừa bệnh là thưa các vị là cả làng đều phải chạy ạ. Do vậy, cái ái này nó tăng trưởng theo cái mức độ của sở hữu ngã. Và khi sở hữu ngã càng nhiều thì ái nó càng nặng, và nó lại dội ngược về, nó làm thành cái ngã ái tự thân, cái ái chấp tự thân càng ngày càng dày, và cái mức độ si mê nó càng ngày càng nặng. Đó là cái bước thứ nhất mình giải thích về ái là gì, sức nặng của nó bao nhiêu, nó trưởng thành ra làm sao, và nó có nhiều cấp độ người có những cái trình độ ái vừa phải mà ái rất sâu nặng. Và tùy vào cái mức độ nặng hay nhẹ mà nghiệp mình nó nặng hay nhẹ. Đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai, những cái thứ ái này nó là ái bên ngoài thôi, chưa đáng nói. Cái quan trọng hơn và nặng nề hơn hết là các vị ái tự ngã nghe. Ái tự ngã là chi? Thưa các vị, thấy tôi, ta, tôi là người thế này, lý lịch tôi như thế này. Tuy nhiên cái phần này nó còn thô, cái phần mệnh của ái tự ngã đó là các vị luôn là yêu mến, không thể xả ly được. Cái buồn, cái giận, cái lo âu, cái phiền não của các vị, tức là tất cả những ký ức các vị chất trong đây, các vị đều trìu mến đó. Coi nó là một loại củ quý, không dám bỏ nó xuống nghe. Chừng như là người ta chọc các vị bên ngoài da thì các vị còn tha được, nhưng mà chọc đến những ký ức của các vị cất chứa thì các vị mắt, răng đổ răng à. Xâm phạm cái gì còn tha được, thì xâm phạm vào cái vùng trời kỷ niệm của tôi thì coi chừng tôi giết anh chết. Tại vì cái chỗ đó là chỗ tôi đi, tôi về, chỗ đó là chỗ tôi trốn. Chỗ đó là cái nơi trốn bình yên nhất mà tôi quay về. Thế thì ái sở hữu còn nhẹ, ái ngã rất là nặng, và ái tự nội, tức là ái những cái buồn vui hờn giận của ta, những cái ức của ta, tưởng tượng của ta, nghĩ suy của ta. Cái này nó làm thành cái dòng nghiệp luân hồi mà không có cách chi mình có thể đoạn trừ được. Đó là cái tầng sâu thẳm của ái ngã. Thế rồi cái điều thứ hai, nãy giờ mình giải thích ái từ cạn tới sau, làm sao đoạn trừ? Thưa các vị, có hai cách đoạn trừ. Cách thứ nhất là làm rộng bản ngã là cách đoạn trừ nhé. Phát triển ngã. Cách thứ hai là quán chiếu ngã, làm cho nó rộng, tức là phát triển đó. Nghe thì rất ngược đời, nhưng đây là một pháp thực tập ạ. Các vị hình dung rằng là các vị chỉ có duy nhất một đứa con thôi. Thế thì tất cả sự thương yêu của các vị đổ vào đứa con nghe. Con nó chết rồi ta chết theo á. Thế nhưng mà các vị có tới 1.000 đứa con, chết đứa, mình cứ chết theo. Thưa các vị, mình còn trách nhiệm với 999 đứa nữa nghe. Do vậy cho nên làm rộng bản ngã, làm cho lòng thương yêu mình tràn đầy, quán chiếu nỗi khổ của mọi người để thấy rằng là ta có chung một niềm đau nỗi khổ như họ. Và phát triển đại bi tâm, đây là cái cách làm rộng bản ngã. Và khi đại bi tâm phát triển rồi, thưa các vị là ta có thể coi rất là nhẹ bản ngã của ta, thậm chí phát đại nguyện đi vào địa ngục, phát đại nguyện đời đời kiếp kiếp, làm người phục dịch cho ngàn vạn chúng sinh. Thế thì cái bước thứ nhất là phát triển, có nghĩa là làm rộng bản ngã ra. Và khi người ta phát triển đến một mức độ tuyệt vời, tột cùng thì không còn bản ngã nghe. nó nới rộng, nó đổi là không còn bản ngã, không còn cái tôi nữa, mà cái tôi giờ là cái tôi có mặt khắp con người. Và khi lòng thương người ta đủ rộng thì người ta có mặt nơi đâu nữa? Người ta thấy đời sống người ta là cành cây lá cỏ cũng có sự sống của người ta nữa. Tức là làm cho tâm Bồ Đề, làm cho Đại Bi Tâm nó rộng, nó đổi không còn biên giới, không còn biên giới. Và khi tâm thức các vị nó đến cái mức độ đại bi như vậy, mênh mông như vậy, không biên giới như vậy, thế thì cái bản ngã tự thân, cái nỗi đau tự thân dường như nó bị biến mất. Cái chấp trước về tôi, về ta tự nhiên nó biến mất. Mình dùng cái con người thực tiễn nhất nói thì các vị hiểu ngay. Ví dụ, nếu Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài chỉ thấy Ngài là người Tây Tạng, thì cái chuyện gì phát sinh? Cái nỗi đau quằn quại nó đè nặng trên trái tim ông cụ không sống được đâu nghe. Tại vì cả một đất nước đang bị Trung Hoa giày xéo. Và gần đây thì người ta tổng kết là tới một trăm mấy chục ngọn lửa sống của người Tây Tạng tự thiêu để đòi cho đất nước Tây Tạng được tự trị thôi. Tức là có một chút tự do, đừng hủy hoại văn hóa Phật giáo của người Tây Tạng, hay để cho người Tây Tạng có được không khí để thở, có điều kiện để tồn tại, sống còn, bảo vệ, duy trì được nền văn hóa Tây Tạng thôi. Chỉ ngần đó thôi, mà đòi hoài cũng được. Một trăm mấy chục người tự đốt mình làm ngọn đuốc để cho chính quyền của Trung Quốc, họ thương người Tây Tạng, họ có thể làm lỏng hơn, nhẹ hơn để cho người Tây Tạng sống còn. Để các vị hình dung rằng là người lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, người lãnh đạo đất nước Tây Tạng, chịu trách nhiệm toàn bộ về nền văn hóa Tây Tạng có mặt từ mấy nghìn năm, chịu trách nhiệm về tương lai của một dân tộc. Cái con người đó, nếu ông chỉ thấy ông là người Tây Tạng, ông gánh toàn bộ nỗi đau người Tây Tạng thì làm sao ông sống còn được? Thế nhưng mà Ngài nói rằng tôi là người của hành tinh nha, tôi không thấy tôi là người Tây Tạng. Đương nhiên là trách nhiệm với Tây Tạng vẫn có, nhưng mà Ngài thấy là Ngài là con người sinh ra giữa hành tinh này, Ngài có trách nhiệm đem chánh pháp của Phật, đem giáo lý mật thừa phổ biến khắp nơi. Thưa các vị, lòng thương nó đủ rộng cho nên Ngài không có vì cái cộng đồng dân Tây Tạng mà Ngài khổ đến nỗi Ngài nhận chìm đời mình trong cái nỗi hận. Bằng không thì ông hận người Trung Hoa cũng đủ chết. Thế nhưng mà các vị hình dung rằng là tìm khắp trong lời dạy Ngài Đạt Lai Lạt Ma chưa có một lời nào căm thù giận dữ cả. Đây là một cái ví dụ để cho các vị thấy rằng là khi tâm mở rộng bản ngã ta thì cái chấp trước về ngã, đoạn diệt ái tự nhiên nó rớt nghe. Không chết mê chết mệt với một người, dần dần không chết mê chết mệt với vài trăm người, dần dần không chết mê chết mệt vì một dân tộc mà còn vì nhân loại nữa. Và khi cái biên giới của tâm từ bi nó mở ra đến hằng hà sa thế giới thì các vị hình dung rằng là không còn bản ngã nữa. Đây là phương pháp thứ nhất. Nó là chân lý. Thế rồi mình thu nó gọn lại để ứng dụng được trong cuộc đời. Ví dụ như ta sống vô cuộc đời này thì cái điều đầu tiên ta đặt ra đó là con ta, người thân của ta, bố của ta, mẹ của ta. Ai mà chẳng thương người thân của mình? Thế nhưng mà thưa các vị, nếu lòng thương ấy mà cái chất ái nó rất là nặng, thế thì ta chỉ biết mỗi một cái người thân của ta thôi. Nhưng mà nếu các vị mở rộng hơn thì các vị thấy rằng là ngoài người thân của ta, có những người ngang tuổi bố tuổi mẹ ta trong hoàn cảnh vô cùng cơ nhỡ. Thế thì thay vì giúp người thân không, thì ta có thể nhìn ra rằng là người thân của ta trong cái điều kiện chưa đến nỗi nghèo đói, chưa đến nỗi khốn khổ, thôi thì hãy giúp những người ngang tuổi giống như mẹ mình, có điều kiện tốt lành như mẹ mình là được rồi. Thay vì chỉ chấm mũi vào người thân thì ta hãy mở rộng tâm thức đến những người không thân mà là người Việt thôi. Tâm thức mình hạn chế vậy đi. Thế rồi dần dần các vị mở rộng hơn là cứ gì phải người Việt. Ngay đất Mỹ này, nhiều đời sống, nhiều hoàn cảnh cơ nhỡ vẫn đang cần, rất cần cái sự giúp đỡ chúng ta nhé. Thế rồi tới một lúc nào đó cái trình độ tâm thức các vị nó vươn đến một cái chiều cao hơn nữa thì các vị nghĩ rằng là những hoàn cảnh cơ nhỡ khó khăn của những người bình thường này đành rằng nó khó khăn như vậy, nhưng mà vẫn chưa bằng những người đang nằm hấp hối trong bệnh viện đang chờ đợi một lít máu, chờ đợi một chai nước biển. Và mình có quyền mở rộng lòng thương yêu tới những người mình chưa từng gặp, chưa từng có duyên, cũng không phải là người Việt nhé. Và cái điều này thưa các vị, nó càng lớn trong các vị thì cái ái của các vị nó càng ngày càng teo nhỏ lại. Cái nguyên tắc là tự nhiên thôi. Tại vì khi cái tâm yêu thương mở càng rộng á, thì cái nỗi khổ do ái nghiệp mình gắn vào một người tự nhiên nó rớt thôi. Nó là như vậy, tự nhiên thôi. Đó là cái ví dụ thứ hai để nó gần gũi đời thường các vị có thể thực tập được. Điều thứ ba, cũng thêm một cái ví dụ nữa. Thưa các vị là trong đời sống bình thường này, cái chuyện thương yêu là chuyện rất tự nhiên á. Thế nhưng mà khi trí tuệ của các vị nó phát triển đến một tầm cao, thế thì cái phần này nó nhẹ. Trí nó tăng thì ái nó giảm á. Trí nó tăng, ái nó giảm. Tại sao trí tăng, ái giảm? Thưa các vị, tại vì khi các vị có được cái nhận định, cái chân lý hiện thực giữa cuộc đời này, đó là mọi thứ yêu quý giữa trần đời, mọi thứ ta trân trọng, thưa các vị, nó đều theo cái quy luật rất là vô thường á. Nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt. Ta chưa hề làm chủ được tất cả những cái sở hữu của ta. Ta muốn một đằng nhưng mà nó đi một nẻo. Ta muốn người thân ta sống mãi với ta, nhưng mà người thân ta có khi họ đâu sống mãi với ta. Và cuộc đời này nó có vô vàn những thử thách nha. Những người mà mình thấy vô cùng thương yêu quý trọng, mình muốn họ sống với mình thì họ lại chết sớm. Còn những người mình sống với họ nó cay đắng vô cùng, chịu đựng mỏi mòn trong họ chết thì họ lại sống dài. Cái điều kỳ cục nó hay có trong đời sống này lắm. Thế rồi thưa các vị, khi các vị quán chiếu điều này thì các vị làm được một việc, đó là ngay bây giờ mình cài vào tâm thức mình cái giáo lý Đạo Phật dạy là mọi vật đều vô thường, đều sinh, đều diệt, đều đến, đều đi. Và khi các vị quán chiếu được điều này thì các vị không phải là chán đời, không phải là ngay tức khắc các vị rũ hết những cái ân tình của các vị đã có từ quá khứ. Mà các vị thông minh làm được việc thứ nhất là trân quý đời sống của nhau từng ngày khi ta còn sống với nhau. Sống hết lòng lúc ta sống với nhau. Rồi ta không ân hận chi khi phải chia tay nghe. Chia tay không hề khóc. Sống với nhau không hề là sự chịu đựng. Hãy lấy cái định chuẩn này là nguyên tắc đời sống. Hãy sống với nhau rất chân tình, rất hết lòng. Để đến lúc chia tay không có chi ân hận cả. Tại vì tôi đã hết lòng với anh rồi, tôi đã hết lòng với chị rồi. Tất cả cái điều gì cần làm tôi đã làm hết rồi. Cho nên anh ra đi không có gì hối hận cả. Ngay tôi cũng không hối hận, ngay anh rời tôi anh đi cũng không có chi hối hận cả. Đây là cái quan niệm sống rất là đẹp. Thông thường chúng ta là không sống được như thế này. Cho nên đợi tới người ta chết rồi mình vô cùng ân hận, mình làm chi? Mướn một vàn đồng ca về khóc tiếp, chứ mình khóc không đủ. Thưa các vị, cái chuyện này dường như là chúng ta thấy nhan nhản ở trong thế giới đời thường, thậm chí trong thế giới người tu có khi cũng có nghe. Có khi cũng có nghe. Sống với nhau thì sống không đẹp. Thế rồi chết thì làm văn điếu, đọc ngâm nga, nào là ca cẩm lên tới trời cao á. Tô son thép vàng mặt mày mà ai chẳng biết cái ông đó hồi ông sống ra làm sao, ai cũng chẳng biết. Phật tử ta biết tổng tòng tông đi chứ. Thế nhưng mà rồi các thầy là đọc điếu văn, đọc cảm từ nghe rất ư là mùi mẫn. Thưa các vị, dường như chúng ta đánh lừa nhau rất là tội nghiệp á. Cho nên một lời khuyên nhau, thưa các vị, hãy sống rất là đẹp, rất chân tình lúc ta còn sống được với nhau. Để tới một lúc chia tay thì không chi ân hận cả. Đây là cái phương pháp thực tập gần nhất. Tại vì cái này nó gắn liền với đời sống đây. Bước thứ hai, đi vào cái tầng này, thưa các vị, nó còn đơn giản hơn nữa nghe. Quán chiếu. Mình vừa giải thích rằng là ái ngã là cái nền tảng sinh ra mọi phiền não, phải không? Nền tảng sinh ra con đường loanh quanh trong ba cõi. Và nghiệp thức của ta nó dắt dẫn ta đi vào ba cõi sáu đường là do vì ái ngã và có cái con đường ba cõi luân hồi loanh quanh lên xuống nha. Thế rồi cái pháp quán chiếu đi vào văn tự chữ nghĩa, đi vào triết lý thì chúng ta không cần tính tới làm chi, tại vì nó dài dòng và khá nhiêu khê. có khi các vị nghe rồi các vị chẳng nhớ. Cho nên cái cách đơn giản nhất, hiệu quả nhất, dễ thực tập nhất là các vị luôn nhìn năm uẩn, các vị là quán chiếu năm uẩn là đoạn ngã đó. Thưa đại chúng rằng là cái năng lực chánh niệm các vị làm càng ngày càng đầy thì nó sẽ tới được cái bước thế này thôi, chứ không khó gì cả. Mình thử thực tập là làm con người quan sát năm uẩn thôi, thì các vị đang quán chiếu đến xả ly ái ngã và xả ly luôn nghiệp thức ạ. Ở cái câu này không phải mình nói là mình tự đặt ra đâu nghe. Hãy đọc một câu trong Kinh Bát Nhã thì đã đủ ý nghĩa này. Quán tự tại Bồ Tát thực tập sâu xa Bát Nhã Ba La Mật, tức là thực tập năng lực trí tuệ quán chiếu, thấy năm uẩn là không liền đoạn trừ sạch khổ ách. Chữ đoạn trừ sạch khổ ách nó có hàm nghĩa là đoạn trừ sạch ngã ái, đoạn trừ sạch lậu hoặc, đoạn trừ sạch cái hạt mầm để sinh ra sinh về trong ba cõi sáu đường. Thế rồi cái câu quán tự tại Bồ Tát thực tập trí tuệ Bát Nhã là ai? Cái năng lực tâm của các vị là quán tự tại nghe, chứ không phải là quán thấy âm nào bên ngoài cả. Năng lực tâm của ta làm cái chi? Luôn chiếu sáng năm uẩn là quán tự tại đang thấy năm uẩn đó. Mà khi các vị thấy năm uẩn rồi thì năm uẩn là cái đối tượng bị thấy. Nó bên ngoài các vị, nó không phải là các vị. Nó vẫn còn đó, nhưng mà đã là không chấp trước, không dính mắc, không ái này nghe, thì không rồi đó. Tôi nghĩ chắc dễ hiểu mà. Ví dụ như tôi khùng khùng, tôi đồng nhất tôi là cái hoa cúc này, phải không? Thế thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, là ai mà đụng tới cánh hoa cúc là tôi giết liền, hoặc là bưng nó đi đâu là tôi nhảy lăn ra tôi khóc liền. Và cái câu chuyện tức cười đó là ngày xưa có anh khùng đó, tự nhiên anh thấy ảnh là cái hột bắp. Anh sợ lắm, sợ gà lắm. Thế rồi, dẫn anh tới bác sĩ tâm lý trị liệu Mỹ. Nó bài cho anh, nó nói này, anh hãy lập theo tôi nè. Tôi là con người, tôi có suy nghĩ, tôi có phán xét. Tôi không phải là hạt bắp. Anh học thuộc lòng cho tôi nữa. Đúng, tôi là con người. Tôi sinh hoạt như con người, tôi có suy nghĩ như con người. Chứ tôi không phải là hạt bắp. Thuộc chưa? Thuộc. Lặp lại đi, lặp lại. Thế rồi, năm ba hôm, hỏi anh là gì? Tôi là con người, tôi sinh hoạt như con người, tôi không phải hạt bắp. Thế rồi, anh chắc mẻm rằng là anh này hết bệnh rồi. Kêu bố mẹ tới nói, con anh hết bệnh rồi, tôi giàu. Thế rồi, chứng minh, hỏi anh là gì? Tôi là con người, tôi sinh hoạt như con người, tôi không phải hạt bắp. Thế rồi, bố mẹ dẫn ra, gặp con gà. Có giọt chạy, mất hồn mất vía, chạy vô, lũi xuống gầm bàn trốn. Cái anh bác sĩ tâm lý trị liệu giận quá, này, anh hết bệnh rồi mà, anh là con người hay là cái hạt bắp mà anh làm vậy? Nó đúng, bác sĩ nói đúng, tôi là con người, tôi sinh hoạt như con người, nhưng mà con gà nó đâu có nghĩ vậy. Nó bổ tôi sao? Thưa các vị, cái câu chuyện rất vui, nhưng mà chứng minh rằng mình khùng khùng cho nên mình đồng nhất mình vào hạt bắp, phải không? Thế rồi, khi hết khùng thì mình thấy mình là con người. Giống như là tôi khùng thì tôi đồng nhất tôi vào người khác. Tôi thấy người kia là đời sống của tôi. Và trong Kinh Thiên Chúa gọi là người kia là phân nửa của tôi, phải không? Thế rồi, khi năng lực trí tuệ phát triển thì ta thấy rằng là ta là con người này, người kia là đối tượng của ta, là sở hữu của ta. Là người đối diện trước mắt ta, ta nhìn thấy chứ có phải là nhập hồn vào ta đâu. Từ cái ví dụ này, thưa các vị, trở lại xưa giờ ta cứ đồng nhất ta vào cái gì? Năm uẩn nghe. Ta thấy buồn là ta, vui là ta, nghĩ suy là ta, ký ức là ta, tưởng tượng là ta, hình ảnh quá khứ tràn về cũng là ta, ta luôn đồng nhất với nó. Thế nhưng mà chỉ cần làm một việc là các vị là người thấy những nghĩ suy, những buồn giận, những ghét thương, những ký ức của các vị tràn về, hoặc là những toan tính tương lai của các vị nó đang ào ào tuôn chảy, các vị luôn quan sát nó thì đi vô cái tầng này đây. Tức là các vị là người đang thấy, các vị là người đang quan sát, các vị là quán tự tại. Năm uẩn là cái đối tượng bị Bồ Tát quán tự tại đang nhận diện, chứ còn không phải là Bồ Tát là năm uẩn nghe. Mình lặp lại, Bồ Tát không phải là Bồ Tát nào cả, mà cái năng lực tâm của các vị chiếu sáng là Bồ Tát quán tự tại. Thế liền tức khắc chuyện gì xảy ra? Thưa các vị, với năng lực quán chiếu như thế này càng ngày càng thâm sâu, thì năm uẩn từ từ nó tách riêng các vị, nó rời các vị, nó ra đi. Không có hàm nghĩa rằng là năm uẩn mình biến mất, mà hàm nghĩa rằng dần dần các vị sẽ nhận ra cái sự tiến bộ của mình nó rất tự nhiên, đó là những cái buồn, những cái vui, những cái hờn, cái giận trong quá khứ nó xảy ra, bây giờ nó không có đến nỗi nhận chìm ta. Bây giờ ta có thể lặng lẽ mỉm cười nhìn những cơn đau, những nỗi buồn, những nỗi bất an, những cơn sầu thảm nó đến nó đi rất nhẹ, thì gọi là đã tiến bộ rồi nghe. Và từ cái con đường này dần dần đi vô, thì thưa các vị, xả ly được ngã ái một cách rất nhẹ và không tốn công chi cả. Đây là con đường quán chiếu ngắn nhất, dễ đi nhất, giản dị nhất và hiệu quả nhất. Ở đây cái bài kinh gánh nặng này có một bài kệ Đức Phật dạy hay lắm này, mình đọc trước khi chúng ta hồi hướng. Đức Phật dạy cái bài kệ này trong cái phẩm gánh nặng. Năm uẩn là gánh nặng, kẻ gánh nặng là người. Mang lấy gánh nặng lên chính là khổ ở đời. Còn đặt gánh nặng xuống tức là lạc không khổ. Đặt gánh nặng xuống xong không mang thêm gánh khác. Nếu nhổ khác ái lên tận cùng đến gốc khổ, không còn đói và khát, được giải thoát tình lạc. Đặt gánh nặng năm uẩn xuống và ngay hiện thời an lạc giải thoát liền đến đó. Và thưa các vị, ngay pháp quán chiếu này các vị đi vô hành trì rồi, các vị thấy rất nhẹ đối với năm uẩn, nhẹ đối với buồn, với giận, với ghét, với thương, nhẹ đối với hình hài sắc chất này. Và khi tự thân các vị nó đã nhẹ rồi, thì những cái sở hữu của thân, những nghĩa tình ân ái xưa nay mình cứ mang nặng nề, thưa các vị, nó lỏng dần, nó nhẹ dần thôi, tự nhiên nó vậy, không có cần cố gắng dụng công gì cả. Rồi xin mời hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận nguyện độ, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo